Chương 23, mùa đông khắc nghiệt. Trong lãnh thổ Càn Vu vũ trụ quốc, có một hành tinh mỹ lệ màu hồng nhạt được gọi là hành tinh Phất Lạp. Nó cũng có danh tiếng trong đế quốc, bởi vì trên hành tinh này có một gia tộc của một vị cường giả bất hủ vĩ đại. Mà vị bất hủ này nắm giữ địa vị cao trong công ty vũ trụ gia đình, trên hành tinh chi nhánh của công ty vũ trụ gia đình, trên hành tinh chi nhánh tổ cao tòa. Có một chi quân đoàn chiến sĩ đóng quân ở đây. Binh sĩ trong quân đoàn này tối thiểu cũng là cường giả cấp vũ trụ. Nhanh lên một chút, hội đấu giá Càn Vu sắp kết thúc rồi. 100 người thắng trong quyết đấu khi trước lập tức lên mạng, chuẩn bị đi tiếp đãi những đại nhân vật này. Ha, hội đấu giá rốt cuộc kết thúc, các huynh đệ khẩn trương lên. Trong một mảng đất lớn của quân doanh, lập tức trở nên ồn ào. Nhị ca, nghe nói hội đấu giá Càn Vu cơ hội tập trung tất cả các đại nhân vật của đế quốc chúng ta. Nghe nói có trên 100 vạn giới chủ, cũng không có thiếu bất hủ đâu a. Cũng có một số nhân vật trẻ tuổi, có bối cảnh nữa đó, huynh nhớ nhìn cho kỹ. Khi về nhớ kể cho chúng ta nghe với nha. Lần này chúng ta đi chiến trường một chuyến bên ngoài lãnh thổ, cũng không thấy được mấy vị bất hủ. Cứ yên tâm, trên 100 vạn giới chủ. Sách, quay về sẽ từ kể cho các ngươi. Chấm dứt thời hạn chinh chiến, trước khi quay về lãnh địa. Không nghĩ tới người anh em ta dĩ nhiên có cơ hội tới kiến thức, nghe nói tham gia hội đấu giá Càn Vu thấp nhất cũng đều là khách hàng 3 sao, cả đời chúng ta chưa chắc đã được tham gia. Lần này quân đoàn chúng ta được tuyển 100 người đi, thật sự là gặp may mắn a. Tài khoản cấp 3 sao, cần những điều kiện gì a? Tiền gửi ngân hàng ít nhất cũng phải là vạn ức đồng vũ trụ đó. Trời ạ, vạn ức đồng vũ trụ này. Lãnh địa của ta cũng chỉ có vài trăm khỏa sinh mệnh tinh cầu, cũng không bằng con số lẻ nữa. Trong lúc đám lính cấp vũ trụ đang thảo luận, thì 100 người xuất sắc nhất bắt đầu tiến vào mạng vũ trụ gia đình. Vũ trụ gia đình, trên đại lục Càn Vu có một tòa thành trôi nổi trên không. Ở giữa tòa thành nổi đó có một tòa kiến trúc, đó chính là nhà tổ chức buổi siêu đại đấu giá. Mà giờ phút này trên tòa thành nổi liên tiếp xuất thu xếp những bóng người, dưới sự thu xếp nhanh chóng phân bố tại một số trọng điểm. Ước chừng hơn 1000 người, tất cả đều là nhân viên phục vụ, thấp nhất cũng là cấp vũ trụ, tạp đặc. Nghe nói trong đám khách nhân, cơ hồ đều là giới chủ hả? Trên 100 vạn giới chủ. Cả đời ta đều chưa từng thấy nhiều giới chủ như vậy, à. Hai tên nam nhân, mặc lễ phục đứng ở hai bên một cây cầu nhỏ, thấp giọng thảo luận với nhau, đang vô cùng hưng phấn, cường giả cấp vũ trụ. Mặc dù có thể xưng vương xưng bá trong mỗi cái tinh hệ, nhưng ở trong tinh vân, địa vị thấp hơn nhiều, mà nếu tính trong lãnh thổ một đế quốc vũ trụ mênh mông, thì càng không tính là gì. Chỉ riêng Càn Vu vũ trụ quốc còn có trên ước tinh hệ, trong quốc nội cũng có trên 100 vạn giới chủ, tổ chức lại càng nhiều hơn. Dưới sự dạy dỗ của giới chủ, xác suất ra cấp vũ trụ càng nhiều hơn nữa. Cả vũ trụ quốc có hơn ước tinh hệ, trong đó cấp vũ trụ tối thiểu vượt qua 10 ức. Quân đội được phái đi chiến trường, binh lính đều là cấp vũ trụ, các chiến sĩ vũ trụ càng hiểu rõ. Bọn họ ở trong vũ trụ quốc nội chỉ có thể coi là cơ sở, mà tất cả khách nhân tham gia đại thịnh hội Càn Vu đấu giá hội, đó mới thực sự là lãnh đạo của đế quốc vũ trụ. Đấu giá hội chính thức kết thúc, tất cả những khách nhân sẽ rời khỏi đại sảnh đấu giá. Tất cả nhân viên hướng dẫn ghi nhớ dẫn ghi nhớ chức trách phải tỏ ra nhã nhặn ôn tồn. Một âm thanh lạnh lùng cột nhanh chóng truyền vào trong óc tất cả nhân viên phục vụ trên tòa thành nổi. Hai tên nam nhân đang thấp giọng bàn luận lập tức đứng thẳng tắp, ào ào chỉ thấy tòa nhà mỹ lệ to lớn, mỹ luân mỹ huyễn kia bắt đầu xuất hiện đại lượng dòng người, hơn 180 vạn khách, mời hơn 99 là giới chủ, còn có một bộ phận là bất hủ, cùng một số người giàu có bối cảnh. Thưa tiên sinh, điểm truyền tống đi bên này, những đường khách dùng để đi tham quan tòa đảo nổi của chúng tôi. Nhóm nhân viên phục vụ nhã nhặn mỉm cười, cung kính vô cùng. Chân ba tên nam tử hình thể cao lớn khôi ngô sóng vai đi tới. Ngẫu nhiên, nhìn thoáng qua người phục vụ, nhưng trong ánh mắt ẩn chứa cường đại ý chí, làm cho đám nhân viên phục vụ run sợ. Đây vẫn còn là trong vũ trụ giả định. Nếu như trong thực tế, ý chí cường đại của giới chủ, chỉ cần một ánh mắt là có thể làm cho linh hồn người ta băng tán à? Một gã giới chủ, căn bản vẫn chưa đáng nói, ngẫu nhiên vẫn còn có thể xuất hiện người, so với giới chủ còn đáng sợ hơn. Tuy nhiên trong vũ trụ áo đều là thân thể bình thường, nhưng trong thân thể ẩn chứa ý chí của bất hủ. Ý chí được câu thông với quy luật bản nguyên vũ trụ lại càng làm cho đám nhân viên phục vụ thêm cung kính. Nhiều giới chủ lắm, hai vị mới vừa rồi đi qua thật là đáng sợ. nhất định là bất hủ. Nhóm nhân viên phục vụ thậm chí đều nín thở. Phía trước đang tới một người trẻ tuổi, xem ra không giống giới chủ, lại càng không giống như bất hủ Uy An Phòng. Chừng là người tuổi trẻ có siêu cấp bối cảnh A, nhân viên phục vụ càng không dám khinh thường. Trong lúc đó một người thanh niên tóc đen đi tới, bọn họ lập tức cung kính mỉm cười nói, tiên sinh, bên này đi tới địa điểm truyền tống các hướng khác đi tham quan phù không đảo của chúng tôi. Thoa Am Chan, thanh niên tóc đen khẽ gật đầu, liếc mắt nhìn nhân viên phục vụ cười, sau đó theo hướng địa điểm truyền tống đi tới, cười với chúng ta. Ư, thanh niên kia thật sự không có chút cao ngạo nào. Ai, nhân viên phục vụ chút kích động trong lòng, quay nhìn sự lạnh lùng của giới chủ, ngẫu nhiên gặp được một người cười với mình, trong lòng tức trở nên ấm áp. Lạ Phong theo sự chỉ dẫn của nhân viên phục vụ rất nhanh đi tới địa điểm truyền tống. Khách nhân ở đây cơ hồ đều là giới chủ, trong ánh mắt giới chủ ẩn chứa ý chí, mặc dù trong vũ trụ ảo nhưng cũng rất đáng sợ. Nhân viên phục vụ thiểu cũng là cấp vũ trụ, nếu không nhất định sẽ thất thố. Bà Tháp giải thích, sao ta không có cảm giác sợ hãi nhỉ? Lạ Phong nói, thứ nhất, do ý chí của ngươi mạnh, bản thể của ngươi chính là kim giác cự thú cấp vũ trụ bậc 6. Thứ hai, đám người cấp giới chủ ở đây phải chịu sự đối đãi bình đẳng, nên phải thu liễm một chút. Dù sao trong vũ trụ, có hai loại người không thể đắc tội, một là siêu cấp cường giả, hai là siêu cấp bối cảnh. Bà Tháp nói, thực lực non yếu mà đến nơi này, đều là loại rất có bối cảnh. Lạ Phong gật đầu, không có bối cảnh cho dù lấy được bảo tàng, chỉ sợ cũng không có đường bán. Tiên sinh, hoan nghênh ngươi tham gia đấu giá hội, cảm tạ tiên sinh đã ủng hộ chúng tôi. Một thiếu nữ có mái tóc dài màu nâu đỏ vô cùng xinh đẹp cười nói, mỗi một tiếng cười, một cái nhăn mày cũng đều ẩn chứa một loại mị lực kỳ dị. Dưới âm thanh mềm mại của thiếu nữ, Lạ Phong đi vào điểm truyền tống, đứng trong điểm truyền tống, cũng quay đầu lại nhìn hòn đảo trôi nổi một lần. Còn nhân viên phục vụ cấp vũ trên phù không đảo đều vô cùng cung kính phục vụ khách nhân, bởi vì trong đó có giới chủ, thậm chí bất hủ. Đến bây giờ, ta vẫn còn cảm thấy tâm trạng hoảng loạn a. Lạ Phong lắc đầu cười một tiếng, xoát, bóng người biến mất. Đúng như Lạ Phong nói, tham gia một lần càng vu vũ trụ quốc tối cao thịnh hội hội đấu giá càng vu, cảm giác cứ như ở trong mộng. Những báu vật giá trị có thể so với một cái tinh vực mà hiện tại đã tỉnh mộng, Cho nên Lạ Phong cũng lập tức trở lại nhà của hắn. Càng vu vũ trụ quốc Hắc Long Sơn tinh vực, hệ ngân hạ trên một tinh cầu nhỏ bé địa cầu. 15 ngày sau khi kết thúc hội đấu giá càng vu, Lạ Phong mang theo Thu Phạm cưỡi một phi thuyền vũ trụ đi Bạch Lan Tinh. Bạch Lan Tinh vẫn như trước, được bao phủ một lớp tuyết trắng ngần. Lạ Phong đi ở trước, Thu Phạm theo ở phía sau dẫm nát tuyết động trên mặt đất, tiến tới một chiếc phi thuyền xinh đẹp đằng xa. Đó là một phi thuyền thuộc về công ty vũ trụ giả định. Xin mời xác nhận thân phận khách nhân, giao dịch âm thanh điện tử vang lên. Nhân viên công ty vũ trụ giả định đem một cái rương lớn để trên mặt đất. Lạ Phong vẫy tay một cái trực tiếp thu vào không gian giới chỉ. Khách nhân tôn kính, cảm tạ sự ủng hộ đối với công ty vũ trụ giả định chúng tôi, xin cảm ơn. Lạ Phong cùng một người trung niên tóc ngắn màu bắt tay, lập tức song phương tách ra. Lạ Phong cùng Thu Phạm cũng nhanh chóng bay trở về phi thuyền, đã nhận được hàng, lập tức quay về địa cầu. Lạ Phong hạ lệnh, phi thuyền phóng lên cao, lao ra khỏi tầng khí quyển Bạch Lan Tinh, rồi sau đó tiến hành vũ trụ xuyên toa, tiến vào ám vũ trụ, hướng tới tọa độ của địa cầu bay đi. Trong phòng điều khiển của phi thuyền, có một cái rương lớn đặt ở đó, ta dùng tài sản có thể mua được 10 cái tinh hệ để mua những bảo bối này. Lạ Phong cảm thán một tiếng. Thu Phạm mỉm cười nói, đầu tư nhiều thì mới có thu hoạch lớn chứ. Lần này chủ nhân hao phí nhiều tài phú như vậy, chắc chắn sau này sẽ thu lại gấp trăm ngàn lần a. Ha ha. Lạ Phong cười bước tới, mở một cái rương trà. Ba cái rương thứ nhất được mở ra, trong rương có một cái hộp trong suốt. Trong hộp có một chai kỳ có bề mặt mềm mại như giọt sương, chính là lan khả quả thực. Lan khả quả thực mặc dù không sánh được với sinh mệnh quả thực, nhưng một khỏa lan khả quả thực cũng có thể đổi được hơn ngàn cái sinh mệnh tinh cầu. Ba, bên trong cái rương thứ hai cũng có một cái hộp trong suốt như khi nãy, cũng là một khỏa lan khả quả thực. Ba, rương thứ ba được mở ra, nhãn tịnh La Phong sáng lên. Trong cái rương này là một cây trường cô màu vàng lợt kỳ dị, chính là một trong chín đại thần binh của tinh thần niệm sư trưởng khống giả diễn thần binh. La Phong ngồi xổm xuống đưa tay vuốt cây trường cô màu vàng lợt kỳ dị này, cảm giác được hàn khí lạnh như băng từ kim loại truyền tới. Trong lòng không khỏi dao động, vũ khí diễn thần binh này hay, nó sẽ làm bạn với mình ngàn năm vạn năm. Ba, La Phong xoay người mở cái rương cuối cùng ra. Trong rương chính là một miếng da tay có một số bí vân màu vàng lợt kỳ dị không trọn vẹn. Đệ nhị phân thân nhãn tình La Phong sáng lên, trong lòng cảm thấy nóng bỏng, không yên. Trong vũ trụ, có ngộ tính, sự cố gắng đương nhiên là trọng yếu. Nhưng thiên phú, tư nguyên cũng phi thường trọng yếu. Một người vô cùng cố gắng lại có ngộ tính, có lẽ có thể xưng bá trong cả một cái tinh hệ. Nhưng có người có thiên phú hậu thuẫn lại có phong phú tài nguyên, cũng giống như một người có ngộ tính và sự cố gắng, thành tựu cũng sẽ cao hơn. Mục tiêu của ta là phải trở thành cường giả, bất hủ cường giả. Bất hủ cường giả, thậm chí vượt qua sư phụ, những căn cơ này, càng chắc chắn càng tốt. Hai tròng mắt La Phong trở nên nóng bỏng, một miếng da tay không trọn vẹn này là nguyên liệu để hắn thay nhén đệ nhị phân thân. Đệ nhị phân thân một khi hoàn thành, đến lúc đó kim giác cự thú chủ tu bản nguyên vũ trụ hệ kim, mà đệ nhị phân thân sẽ chủ tu bản nguyên không gian thân thể người địa cầu của La Phong, sẽ nghiên cứu kỹ xảo diễn thần binh, mỗi người một cái, thành tựu bất khả hạn lượng.